Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển thứ tư, phẩm ác hữu thứ sáu tiếp theo. Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa tuy được theo Phật xuất gia, nhưng lòng ghen ghét sâu nặng, chỉ cầu danh lợi, nên dù có đọc tụng rất nhiều kinh điển, nhưng cũng không thoát được tội khổ trong địa ngục A Tỳ. Đề Bà Đạt Đa kết bạn thân với Thái tử A Xà Thế, hai người rất thương yêu và tin cậy nhau. Một hôm, Đề Bà Đạt Đa bảo Thái tử A Xà Thế: "Anh hãy lên làm vua đi, và tôi sẽ làm Phật. Việc đó không thể được vì vua cha hãy còn. Anh phải tìm cách giết vua cha, và tôi sẽ toan mưu hại Phật. Rồi sau, anh lên làm tân vương, tôi sẽ làm tân Phật, cùng chung giáo hóa chúng sinh. Thế có khoái không?" Thái tử A Xà Thế nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, mới về giết cha, rồi lên làm vua nước Ma Kiệt Đà. Bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa nói với vua A Xà Thế rằng: "Nay tôi muốn giết Phật để lên làm Phật. Phật có nhiều thần thông, biết trước việc chúng ta đã nghĩ gì rồi, vậy làm thế nào giết được? Hơn nữa, Phật còn có các vị đại đệ tử ở bên cạnh như Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên và A Nâu Lâu Đà, vân vân. Đại vương hãy cố giúp tôi." Thái tử A Xà Thế nói: "Giúp bằng cách nào?" Đề Bà Đạt Đa trả lời: "Đại vương phải ra lệnh cấm, không ai được cúng dường thức ăn áo mặc cho các tỷ khưu." Lúc đó, A Xà Thế vương truyền lệnh rằng: "Nếu ai cúng dường thức ăn áo mặc cho các tỷ khưu sẽ bị chặt chân tay." Khi ấy, Phật và các đệ tử đang ở trong núi Kỳ Xà Quật. Sau khi lệnh nhà vua được truyền đi, không ai dám cúng dường Phật, cho nên Phật và các vị đệ tử đi khất thực đều trở về không, cứ như thế cho đến 7 ngày. Lúc đó, Ngài Xá Lợi Phất và các vị đại đệ tử phải dùng thần thông đến các phương khác để khất thực. Bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa nói với vua A Xà Thế rằng: "Nay các đại đệ tử Phật đều đi vắng, chỉ có một mình Như Lai ở nhà. Đại vương hãy cho người đến thỉnh Phật vào cung cúng trai. Một mặt cho 500 con voi đen hung dữ uống rượu thật say. Nếu Phật nhận lời mời mà vào thành, lúc đó thả đàn voi say ra cho chúng dày chết." A Xà Thế vương nghe theo kế ấy, liền cho người đến thỉnh Như Lai. Phật nhận lời mời của nhà vua, rồi cùng 500 vị La Hán tiến vào thành Vương Xá. Lúc đó, A Xà Thế sai thả 500 con voi say ra. Chúng hung hăng xông đột, thôi thì cây gãy, tường siêu, cất tiếng gầm thét, nhắm thẳng phía Như Lai mà chạy tới. Khi ấy, 500 vị La Hán sợ hãi quá, bèn bay lên hư không, quyện quanh phía trên Phật. Còn A Nan thì bám chặt lấy Như Lai, lo sợ không thế nào được. Như Lai liền vận dụng sức từ bi, giơ tay phải lên, rồi từ 5 đầu ngón tay phóng ra 5 con sư tử lớn, há miệng gầm rống. 500 con voi say kinh hoàng ngã vật ra đất. Bấy giờ, đại chúng vây quanh Như Lai tiến vào cung. Vua A Xà Thế liền ra đón rước, thỉnh Phật an tọa, rồi cầu xin sám hối mà bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, đó không phải là lỗi tại tôi, mà chính tại Đề Bà Đạt Đa." Phật nói: "Đại vương, ta cũng biết thế. Không những ở kiếp này, Đề Bà Đạt Đa cũng thường mang ác tâm mà hủy hại ta, nhưng nhờ sức từ bi, ta đều được an toàn." A Xà Thế vương chắp tay bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, trong kiếp quá khứ, Đề Bà Đạt Đa hủy hại Như Lai, việc đó như thế nào?" Phật bảo A Xà Thế: "Hãy nghe cho kỹ, ta sẽ vì đại vương mà nói rõ việc ấy. Cách đây không biết bao nhiêu kiếp, có một ông vua chỉ thích ăn thịt chim nhạn. Nhà vua sai một người chuyên đi thả lưới bắt chim. Lúc ấy, một đàn 500 chim nhạn từ phương Bắc bay qua phía Nam. Con đầu đàn rủi ro xa lưới, người đánh bẫy vui mừng, từ trong khóm lá chạy ra vồ lấy con nhạn. Khi đó, một con nhạn khác kêu than thảm thiết, quanh quẩn không bay đi. người đánh bẫy liền giương cung bắn, không những không sợ cung tên, mà con nhạn ấy còn đáp xuống, rồi lăn vào con nhạn đầu đàn. Còn bầy nhạn trên không cũng bồi hồi lui tới, nhất định không bay đi. Người đánh bẫy thấy con nhạn kêu than thảm thiết, miệng trào ra máu, mới tự nghĩ rằng: loài chim muông mà còn biết thương mến nhau, đến nỗi không tiếc thân mệnh như thế này, sao ta lại có thể nhẫn tâm giết hại chúng được? Nghĩ như thế rồi, liền mở lưới thả chim nhạn ra. Sau khi được thả, hai con nhạn cất tiếng kêu vui mừng, vỗ cánh bay lên, rồi cùng với bầy nhạn trên không quấn quýt lấy nhau mà bay đi. Bấy giờ người đánh bẫy về tâu vua rằng: tâu bệ hạ, hôm nay thần bẫy được một con nhạn đầu đàn, lẽ ra phải đem về dâng bệ hạ, nhưng một con nhạn khác kêu than thảm thiết, đến trào máu miệng, không sợ cung tên, bồi hồi không đi. Thần thấy cảnh ấy mũi lòng thương xót, liền thả chúng ra. Khi được thả ra, nhạn liền ca hót vui mừng, rồi cùng bầy nhạn quấn quyện với nhau mà bay đi. Nghe xong, nhà vua tỏ vẻ buồn thảm, tự nghĩ: loài chim thú mà còn biết thương yêu che chở nhau như thế. Nghĩ rồi liền phát từ tâm, và từ đó nhà vua thề không ăn thịt nhạn và không sai bắt chim nữa. Đại vương nên biết, nhà vua bấy giờ nay chính là đại vương vậy. Người bẫy chim bấy giờ nay là Đề Bà Đạt Đa. Con nhạn kêu thương thảm thiết đến trào máu miệng nay là A Nan. Bầy nhạn trên không nay là 500 vị La Hán. Còn con nhạn đầu đàn bây giờ chính là thân Như Lai vậy. Hôm nay đây, A Nan thấy lòng thương xót, lưu luyến Như Lai cũng như xưa không khác. Còn 500 vị La Hán bay lên hư không cũng như bầy nhạn xưa vậy. Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng muốn làm hại Như Lai, nhưng nhờ sức từ bi, Như Lai thường được an ổn. Khi Phật nói pháp ấy thì trăm nghìn người chứng quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A-La-Hán, hoặc phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến phát tâm thanh văn và tâm bích chi Phật. Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa ác tâm không dứt, chỉ muốn tìm cách hại Phật, mới tự nghĩ rằng: nay ta phải nuôi móng tay cho dài, khiến cho thật sắc, lấy thuốc độc nhét vào trong, rồi đến chỗ Như Lai giả vờ vào lễ chân Phật. Lúc đó dùng 10 móng tay cào cấu chân Phật, cho thuốc độc ngấm vào thì chắc Phật phải chết. Nghĩ xong, Đề Bà Đạt Đa nhất định làm theo kế ấy. Ít lâu sau, Đề Bà Đạt Đa đến chỗ Như Lai vào lễ chân Phật, rồi cào cấu thật mạnh, nhưng thuốc độc biến thành cam lộ, nên thân Như Lai không hề đau đớn. Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa vẫn chưa toại nguyện, rồi lại tự nghĩ: hôm nay Như Lai đang ngồi dưới chân núi Kỳ Xà Quật, ta hãy lên đỉnh núi, lấy một tảng đá lăn xuống để giết Phật. Nghĩ xong liền lên đỉnh núi, lăn đá xuống làm cho ngón chân Như Lai bị thương. Nhưng ta lấy lòng từ bi, coi kẻ oán, người thân đều bình đẳng. Lại nữa, ở đời quá khứ xa xưa, cách đây không biết bao nhiêu kiếp, bấy giờ có một vị Phật ra đời, hiệu là Ứng Cúng, ứng hiện Như Lai, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Sau khi Đức Phật ấy nhập diệt, trong đời tượng Pháp, có một vị tỷ khưu ngồi thiền định một mình trong rừng. Tỷ khưu thường có con rận, sợ nó xúc não trong khi ngồi thiền, mới giao ước với rận rằng: lúc ta ngồi thiền, ngươi phải lặng lẽ nằm yên một chỗ, không được xúc não. Con rận tuân theo. Một lúc sau, có con vắt đến bên hỏi con rận rằng: sao mà thân thể chú béo tốt thế kia? Rận đáp: tôi sống nhờ ông chủ đây, ông thường tu thiền định và bảo tôi ăn uống có giờ giấc, tôi làm theo nên thân thể mới được béo tốt đẹp đẽ như thế này. Tôi cũng muốn làm theo chú có được không? Tùy ý bác. Thế là con vắt bám chặt lấy vị tỷ khưu đang ngồi thiền mà hút máu. Lúc đó vị tỷ khưu thấy lòng phiền não, liền cởi áo ra và đốt ngay đi. Phật nói: vị tỷ khưu tọa thiền bấy giờ nay là Đại Ca Diếp, con vắt này là Đề Bà Đạt Đa, còn con rận này là thân ta vậy. Xưa kia vì lợi dưỡng mà Đề Bà Đạt Đa muốn làm hại ta, cho đến ngày nay ta đã thành Phật. Cũng vì ham danh lợi mà Đề Bà Đạt Đa làm cho thân Phật chảy máu, nên mặc dù đang còn sống mà phải đọa vào địa ngục. Đề Bà Đạt Đa thường mang lòng thâm độc, hủy hại Như Lai. Nếu nói cho đầy đủ việc đó thì cùng kiếp cũng không hết được. Thế mà lúc nào ta cũng đem lòng từ bi, thương xót Đề Bà Đạt Đa. Vì chính ta thường gặp Đề Bà Đạt Đa nên mới chóng chứng đạo Bồ Đề. Bởi nhớ trọng ơn ấy nên ta thường đem lòng tha thứ. Bấy giờ Đức Như Lai liền sai A Nan đi đến địa ngục để thăm hỏi Đề Bà Đạt Đa xem chịu khổ thế nào. A Nan phụng mệnh ra đi. Khi đến ngoài cửa địa ngục, A Nan nói với viên cai ngục là Ngưu Đầu A Bàn rằng: xin gọi hộ tôi Đề Bà Đạt Đa. Ngài muốn hỏi Đề Bà Đạt Đa nào? Chư Phật ở quá khứ đều có Đề Bà Đạt Đa. Tôi muốn gọi Đề Bà Đạt Đa của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bấy giờ A Bàn vào báo cho Đề Bà Đạt Đa biết là có A Nan đứng ngoài hiện muốn được gặp. Đề Bà Đạt Đa liền ra và nói với A Nan: mời A Nan hãy vào, Như Lai vẫn còn thương nhớ đến tôi ư? Như Lai cho tôi đến hỏi thăm ông có thể chịu được những nỗi thống khổ ở đây không? Tôi ở trong địa ngục A Tỳ này cũng như một vị tỷ khưu đã thể nhập được cái thú vui ở cõi trời Tam Thiền. Phật nói: các bậc Đại Bồ Tát tu các phép phương tiện để tiếp dắt chúng sinh thì dù có phải chịu sinh tử và các nỗi thống khổ cũng không lấy thế làm lo. Nếu ai bảo Đề Bà Đạt Đa thật là kẻ ác nhân phải đọa địa ngục A Tỳ thì người đó không hiểu. Bấy giờ Đức Như Lai liền vì đại chúng mà nói rõ cái mật hạnh nhiệm màu và các phép đại phương tiện của Đề Bà Đạt Đa. Khi ấy vô lượng trăm nghìn Bồ Tát chứng vô sinh pháp nhẫn, vô lượng trăm nghìn người mở lòng vô thượng chánh đẳng chánh giác, và vô lượng trăm nghìn người chứng quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A-La-Hán. Từ trên hư không thiên thần mưa các thứ hoa rải khắp đại chúng, trỗi thiên kỷ nhạc phóng ánh sáng lớn rồi ca ngợi rằng: quý hóa thay, Đức Như Lai nói pháp chưa từng có vậy. Khi ấy hết thảy đại chúng nghe Phật nói pháp xong sung sướng vui mừng, rồi cúi đầu làm lễ mà lui ra.